khi khó khăn con cần ngài, con tìm về vầng đá chở che. Khi khó khăn con cần ngài, con lại quỳ cầu khẩn Chúa ơi. Khi trái ngang hay hoang nạn, khi khổ đau trong tình người, con tìm về tình Chúa bao la. Con quay về dưới bóng cánh trời. Nhưng tháng ôi, khi sóng nghiêng gió lặng, khi bão giông đã qua rồi, con lại quên Chúa đã bên con. Con lại quên Chúa đã nhu khuyên, con lại đóng đinh Chúa thêm một lần. Xin Chúa thứ tha, xin Chúa xót thương cho thân này, đã bao lần rũ bỏ đức tin, đã bao lần bước theo thế gian, đã bao lần trôi Chúa, Chúa ơi, xin Chúa thứ tha, xin Chúa xót thương cho thân này, dẫu bao lần yếu đuối đức tin, dẫu bao lần bóng tôi phủ che, dẫu bao lần đóng đinh Chúa lên cây thập tự. Tìm về vầng đá chở che. Khi khó khăn con cần ngài, con lại quỳ cầu khẩn Chúa ơi. Khi trái ngang hay hoạn nạn, khi khổ đau trong tình người, con tìm về tình Chúa bao la. Con quay về dưới bóng cánh trời. Bão giông đã qua rồi, con lại quên Chúa đã bên con lại quên Chúa đã nhu khuyên, con lại đóng đinh Chúa thêm một lần. Xin Chúa thứ tha, xin Chúa xót thương cho thân này, đã bao lần rũ bỏ đức tin, đã bao lần bước theo thế gian, đã bao lần trôi Chúa, Chúa ơi, xin Chúa thứ tha, xin Chúa xót thương cho thân này, dẫu bao lần yếu đuối đức tin, dẫu bao lần bóng tối phủ che, dẫu bao lần đóng đinh Chúa lên cây thập tự, dẫu bao lần đóng đinh Chúa lên cây thập tự.
Kính thưa Hội Thánh, Tôi xin tuyên đọc lời Chúa được chép trong sách Ma-thi-ơ đoạn 8, từ câu 18 đến câu 27, bản dịch 2011. Khi Đức Chúa Giê-xu thấy đoàn dân đông vây quanh Ngài, Ngài truyền lệnh đi qua bờ bên kia. Bấy giờ một thầy dạy giáo luật đến gần và nói với Ngài: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu tôi sẽ đi theo đó." Đức Chúa Giê-xu nói với ông: "Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ gối đầu." Một người khác trong các môn đồ thưa với Ngài: "Thưa Chúa, xin cho con về nhà chôn cất cha con đã." Nhưng Đức Chúa Giê-xu bảo người ấy: "Ngươi hãy theo ta, và hãy để kẻ chết chôn người chết của họ." Sau khi Ngài xuống thuyền, các môn đồ Ngài cũng xuống theo. Này, biển nổi cơn bão tố dữ dội, sóng lớn dường như muốn phủ lấy chiếc thuyền, nhưng Ngài đang ngủ. Các môn đồ Ngài đến gần, đánh thức Ngài dậy và nói rằng: "Lạy Chúa, xin Ngài cứu cho, chúng con sắp chết rồi." Ngài nói với họ: "Sao các ngươi sợ hãi thế? Hỡi những kẻ yếu đức tin." Rồi Ngài đứng dậy của gió và biển liền yên lặng như tờ. Những người đó kinh ngạc và nói: "Người này là ai mà cả gió và biển đều vâng lệnh như thế?"
Kính thưa các bạn chị em, khi chúng ta đến gần với Chúa Giê-xu thì Chúa muốn biến đổi cuộc đời của chúng ta. Sở dĩ chúng ta nghe lời Chúa dạy là để được Chúa biến đổi cuộc đời của chúng ta. Cho nên nếu cuộc đời của chúng ta đến gần với Chúa, nghe Chúa dạy nhiều điều mà cuộc đời không biến đổi thì nó có cái điều gì đó trục trặc. Và những điều chúng ta học từ nơi Chúa sẽ trở thành những kiến thức sẽ có thể làm khó cho người khác, làm khó cho chúng ta, mà chúng ta đánh đi, bỏ đi, đánh mất đi những cái mục đích rất là quan trọng và phước hạnh mà Chúa muốn cho cuộc đời mỗi người chúng ta có. Tuần vừa rồi chúng ta đã học về cái năng quyền chữa lành. Người đến gần với Chúa Giê-xu sẽ ý thức được rằng cuộc đời chúng ta và cuộc đời xung quanh chúng ta có rất là nhiều trục trặc, đổ vỡ, rạn nứt. Và ai đến gần với Chúa thì Chúa sẽ giúp cho người đó được chữa lành. Càng theo Chúa Giê-xu thì sự chữa lành của chúng ta phải được sâu hơn cho chính mình, cho những mối liên hệ xung quanh của chúng ta. Tại vì sứ mạng của chúng ta rồi Chúa giao có liên hệ đến sự chữa lành. Chúa muốn chúng ta phục hòa con người với Đức Chúa Trời. Và trong sự phục hòa đó thì chúng ta phục hòa với nhau. Tôi xin Chúa cho chúng ta không bao giờ quên điều đó. Bài học thì đã qua rồi, nhưng mà hiểu được tấm lòng của Chúa. Để khi nào chúng ta thấy còn những cái trục trặc, những đổ vỡ trong lòng của mình, thì chúng ta biết rằng nơi đó là nơi Chúa muốn chạm vào. Hôm nay chúng ta sẽ học đến một sự an ninh mới mà Chúa muốn cho mỗi một người đến gần với Chúa đều có. Chúa muốn cho chúng ta sự an ninh mới là tại vì nói chung là con người ai cũng muốn có được cái sự an ninh hết đó. Ai cũng muốn được sự an toàn. Và nhiều lúc người ta thấy sự an toàn là quan trọng hơn hết trong cuộc đời này. Tuy nhiên khi chúng ta theo Chúa thì cái sự an ninh đó là một cái sự an ninh mới mà chúng ta cần phải biết. Khi chúng ta học Kinh Thánh Cựu Ước thì một trong những câu nói về sự an ninh này rất là hay. Thi Thiên 91 câu 1 câu 2 nói rằng: "Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Tối Cao sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Tôi thưa với Chúa rằng Ngài là nơi ẩn náu của con và là thành trì của con. Ngài là Đức Chúa Trời của con tin cậy nơi Ngài." Đây là điều mỗi chúng ta đều cần có. Thì giữa những hoạn nạn sóng gió cuộc đời, đâu là nơi ẩn náu? Đây là điều rất là gần gũi với chúng ta, là tại vì 20 năm trước thì thế giới đầy hoạn nạn, khủng hoảng. 20 năm sau bây giờ thế giới vẫn có hoạn nạn. Hoạn nạn đó khác. Vì như vậy cuộc đời của chúng ta theo Chúa cần phải biết được điều này. Lý do chúng ta cần phải học là tại vì trước khi theo Chúa chúng ta có một số thói quen khác khi muốn tìm sự an ninh. Mà khi theo Chúa thì Chúa đổi dần cái thói quen và cái nơi dựa của chúng ta. Thí dụ như là cái người như chúng ta là người quen đi bộ thôi, thì có cái chuyện gì mà có vẻ nguy hiểm thì chúng ta ngừng trở lại và chúng ta bám lấy những cái gì xung quanh chúng ta, phải không? Các bác mà đi bộ không vững là phải có cái gậy. Cái đó là thói quen của cái người đi bộ. Nhưng mà khi người đó học đạp xe đạp á, thì phải bỏ thói quen đó, phải không? Như vậy là không thể nào dùng cái thói quen là có gì là bước chân xuống đụng đất cho nó chắc. Tại vì đang đạp xe đạp mà đụng chân như vậy thì có thể bị té. Người đó cũng không thể đạp xe đạp mà sợ té cho nên vịnh cái gì được. Phải buông cái đó ra. Bơi cũng vậy. Người bình thường thấy nước là kẻ thù của mình. Nhưng mà người bơi thì phải biết rằng tuy nước có thể nguy hiểm, nhưng mà phải gần với nước thì mình mới nổi lên được. Và tôi thấy rằng ở trong cuộc đời theo Chúa, chúng ta phải hiểu được điều đó. Tại vì nếu chúng ta sử dụng những thói quen cũ của chúng ta thì chúng ta sẽ không có tìm được sự an ninh mà Chúa dạy chúng ta. Chúng ta theo Chúa lâu năm mà cái sự an ninh của chúng ta lúc nào cũng không có rõ. Chúng ta lo lắng hoàng lo lắng, sợ hoàng sợ. Đây là điều xin Chúa cho chúng ta có thể thấy được. Ở trong cái thói quen của chúng ta, tôi biết rằng khi sợ, con người thường muốn buông hết, không có làm gì nữa. Con người muốn thu mình trở lại. Con người muốn bám một cái gì đó, bám một việc làm, bám một con người nào đó. Phải không? Có nhiều người sợ ít thì cầu nguyện. Mà sợ nhiều quá vừa cầu nguyện vừa đi xem thầy bói. Tại vì mình cầu nguyện mình cũng không có biết Chúa trả lời như thế nào. Có nhiều người vừa cầu nguyện vừa giữ bùa ở trong nhà tay, tại vì cho nó chắc, vừa nhờ Chúa vừa nhờ bùa cho nó chắc. Và những cái sự, những thói quen đó, nó ảnh hưởng đến chúng ta nhiều hơn chúng ta tưởng. Sự an ninh Chúa khác với sự yên tâm khi chúng ta theo Chúa. Và xin Chúa cho chúng ta có thể thấy được ba điều, cái phần Kinh Thánh chúng ta vừa mới nghe đọc, để nói đến những cái nét của sự an ninh mới mà Chúa cho chúng ta. Thứ nhất là sự an ninh của Chúa ban cho chúng ta nó khác với sự yên tâm khi biết trước những chuyện sẽ xảy ra. Con đường theo Chúa không phải là một cái tour du lịch mà báo trước là ngày nào đi tới đâu, ngày nào đi tới đâu, ngày nào đi tới đâu. Chúa không có báo cho chúng ta như vậy. Chúa kêu Abraham hãy bỏ vòng bà con và nhà cha ngươi mà đi đến một nơi ta sẽ chỉ cho. Kinh Thánh nói Abraham đi mà không biết mình đi đâu. Đó là một con đường phiêu lưu với Chúa. Và trên con đường phiêu lưu đó, nếu thói quen lúc nào chúng ta cũng biết là ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra, tháng tới cho chuyện gì xảy ra, thì nhiều lúc chúng ta sẽ có một số thói quen và sự sợ hãi không có cần thiết. Kinh Thánh nói rằng khi Đức Chúa Giêsu thấy đoàn đông vây quanh Ngài, Ngài truyền lệnh đi qua bờ biển bên kia. Bây giờ có một thầy dạy giáo luật đến gần và nói với Ngài, thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi sẽ theo đó. Đức Chúa Giêsu lại nói với ông, con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ để gối đầu. Chúa không có chỗ như vậy, không có ổn định như vậy thì theo Chúa làm sao yên tâm được. Không biết cái vị thầy dạy giáo luật này có hình dung khi theo Chúa là tự nhiên mình sẽ được người ta kính trọng hơn, rồi đám đông sẽ ùn ùn đi theo mình giống như ông thấy người ta theo Chúa không? Có thể như vậy, cho nên Chúa nói với ông để ông biết chắc theo Chúa là gì. Ông nói rằng, Chúa nói với ông rằng cuộc đời đó có thể là cuộc đời không có ổn định. Và như vậy thì ông cần suy nghĩ trở lại, cân nhắc trở lại và thay đổi cái sự suy nghĩ thường tình của mình. Tôi không bao giờ quên có một cái chú xích lô được mời đi vào trong nhà thờ, ở trong một cái những kỳ truyền giảng rất là tốt của một hội thánh ở bên Việt Nam. Thì tôi nhớ Chúa hỏi rằng, bây giờ mà tôi vô trong đó giữ á, thì ra Chúa có cho tôi bù lại cuốc xe nào không? Tại vì vợ con là cần tiền. Tôi luôn nhớ cái câu hỏi đó mà tôi không biết là mấy người tín đồ gần Chúa á, thì hướng dẫn Chúa nói cái gì cho Chúa. Nhưng tôi thấy là Chúa đi vô, Chúa nghe. Tôi tưởng tượng rằng mấy người tín đồ thấy Chúa lo quá rồi nói rằng, thôi giờ Chúa vô Chúa nghe giảng đi, rồi ra là Chúa chở tôi đi một cuốc. Thì có thể nói vậy thì ông yên tâm. Nhưng mà tôi cũng tưởng tượng rằng nếu một người nhận biết Chúa trong khi nghe giảng là tin cậy Chúa, thì người đó dần dần không có trao đổi với Chúa rồi đó, ngày mai phải có nhiều cuốc hơn, là ngày mốt nhiều cuốc hơn. Người đó sẽ thấy rằng Chúa ban cho mình nhiều hơn. Người đó sẽ thấy rằng Chúa cho mình đổi công việc. Người đó sẽ có một sự yên ninh mới của niềm tin của mình, rồi niềm tin của vợ con chung với mình. Nhưng mà rõ ràng rằng đây là điều chúng ta phải thấy. Về một phương diện thì Chúa ban cho một người theo Chúa quá nhiều, đến nỗi Kinh Thánh nói rằng, nhưng như điều đã chép, những gì mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng chưa nghĩ đến thì Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho những người yêu mến Ngài. Nhiều lúc chúng ta nghĩ rằng theo Chúa để được sự giúp đỡ tai qua nạn khỏi mà thôi, nhưng mà không có ngờ rằng Đức Chúa Trời để cả sản nghiệp của Ngài, và chúng ta là những người dự phần trong cái sản nghiệp đời đời vinh hiển. Cho nên đây là những cái điều chúng ta cần phải biết rằng khi chúng ta theo Chúa như thế nào, nhưng mà không đòi hỏi những cái yên tâm trước mắt giống như chúng ta vừa mới nói. Chúng ta cần tập tành sự tin cậy đó ở trong từng bước. Chúng ta cần hiểu và dám bươn tới trong cuộc hành trình của mình. Người ta kể là câu chuyện của ông vị tù trưởng kêu đứa con trai tuổi thiếu niên của mình thắng ngựa đem cái thơ qua cái bộ lạc kế bên. Đứa con dạ thắng ngựa cầm thơ đi ra, một chút nó quay trở lại. Cha hỏi sao vậy? Nó thưa cha, sương mù dày đặc, con không thấy đường đi. Ông nói không thấy gì hết hả? Nó dạ con chỉ thấy có một chút xíu trước mắt hả? Người cha nói rằng con lên ngựa ra đi, con đi một chút xíu trước mắt con sẽ thấy chút xíu nữa. Và đứa con vâng lời. Chúa kêu gọi chúng ta cũng vậy. Và khi chúng ta đi con đường đó, chúng ta không có dựa vào mắt thấy mỗi ngày, mà chúng ta phải hiểu và dựa vào Chúa, dựa vào lời hứa của Chúa, dựa vào giao ước của Chúa. Dầu có những lúc chúng ta sẽ không thấy, có những lúc chúng ta sẽ đi qua những cái trũng khóc lóc, nhưng khi chúng ta dựa vào nơi Chúa thì chúng ta sẽ hỏi là tại sao Chúa cho con xui xẻo vậy. Mà dân Chúa thường nói như vậy lắm. Dân Chúa nói là sao là cứu chúng tôi ra khỏi Ai Cập, chi đến nơi đây mà không có củ kiệu, không có dưa chua. Họ không hiểu. Nhưng mà người tin cậy Chúa thì biến chỗ khóc lóc trở thành nơi có mặt. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có thể thấy được điều này. Chúa nói rằng với dân Chúa xưa đây xưa kia là bàn chân các ngươi đạp đến đâu thì ta sẽ ban đất đến đó. Mà Chúa muốn chúng ta phải bước. Và ngày hôm nay lời hứa này cũng vậy. Khi nào chúng ta bước một bước, Chúa sẽ ban cho tới đó. Mà chúng ta phải bước với đức tin. Mà chúng ta phải hiểu được điều đó, chúng ta phải tin cậy Chúa điều đó. Nếu chúng ta ở một chỗ để lo sợ, mong mọi điều chắc chắn, bảo đảm theo ý mình thì chúng ta sẽ không đi đến đâu. Và chẳng bao giờ chúng ta kinh nghiệm được Chúa là đấng chăn dắt tôi. Chúa đưa tôi vào trong đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tĩnh, mà chính tay đó, bàn tay đó cũng đưa chúng ta qua trùng ống chết. Để rồi bàn tay đó sức dầu trên đầu tôi, và bàn tay đó dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Xin hỏi có ai trong chúng ta đang dậm chân tại chỗ nào lâu quá mà không dám tiến tới không? Sứ đồ Phao-lô nói rằng hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy trong tôi thì hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. Quý vị muốn có sự bình an không? Những điều gì học từ nơi Chúa, nhận từ nơi Chúa, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ cùng chúng ta. Đức Chúa Trời tập cho chúng ta bay giống như đại bàng tập con mình bay. Trong tuần này tôi với vợ tôi được xem một số cảnh người ta quay lại chim ưng dạy con bay như thế nào. Và con chim ưng con đó, có những cảnh người ta quay lại thấy người nó rất là to lớn, nhưng khi nhìn xuống cái vực 200 thước ở dưới là nó ớn, nó quay tới, quay lui, quay xuôi, quay ngược. Nó không dám bay. Tôi thấy nó giống như nó gãi râu nó vậy đó. Xong rồi nó mổ lông đó, nó vuốt lông, nó làm đủ thứ mà không dám bay. Có một cái tổ chim đó thì chim cha bay làm gương, nhưng mà cô con gái dưới này nhìn theo mà không có bay. Thì con chim mẹ nó hít con chim con là phải rớt xuống là phải bay, và nó bay theo. Chúa không muốn chúng ta ở một chỗ. Có những con chim mẹ đem thức ăn đến bữa ăn cuối cùng trên tổ và không đem nữa, tại vì nếu không là con chim sẽ không bao giờ bay. Nó ở yên một chỗ nó chắc hơn. Cho nên có những lúc Chúa để cho chúng ta đói để chúng ta bước ra. Và đó là sự an ninh lớn. Con chim con có thể nó không thể hiểu được. Cái sự an ninh của nó không phải lúc nào cũng có chim mẹ tới để mớm mồi cho nó. Mà sự an ninh thật của nó đến từ khả năng trời ban, có thể bay cao như chim ưng. Và khi nó bay thì rất nhiều loài sợ nó. Mà sự an ninh của nó là trong khả năng bay mà Chúa đã phú cho nó. Như vậy xin Chúa cho chúng ta đừng nương dựa vào những điều trước mắt xung quanh chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta có thể thấy được Chúa dùng những xáo trộn cuộc đời của chúng ta để kêu gọi chúng ta ra khỏi chỗ thoải mái của mình để cùng bay với Chúa. Sứ đồ Phao-lô có những lúc phải trách các tín hữu và nói rằng: thưa anh chị em, về phần tôi không thể nói với anh chị em như nói với người thuộc linh, nhưng nói với những người xác thịt như những trẻ sơ sinh trong Đấng Christ. Tôi đã nuôi anh em bằng sữa chứ không bằng thức ăn cứng, vì anh chị em vẫn chưa thích ứng được. Ngay đến bây giờ anh chị em vẫn chưa thích ứng được. Vì sao? Vì anh em vẫn còn thuộc về xác thịt, bởi trong anh chị em vẫn có sự ganh tị, tranh chấp. Như vậy chẳng phải anh chị em thuộc về xác thịt và cư xử giống như người đời sao? Bất cứ khi nào những việc làm của chúng ta mà chúng ta cứ mệt mỏi bởi sự ganh tị và tranh chấp, nghĩa là chúng ta đang quần quần ở một chỗ. Mà Chúa muốn chúng ta bay ra để đừng làm như vậy nữa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có thể không nương tựa vào trong cái ý thích của mình, sự quen thuộc của mình, mà dựa vào Chúa và cất cánh bay theo Chúa. Chúa sẽ không bỏ cho chúng ta rơi và chết đâu. Khía cạnh thứ nhì mà Chúa dạy chúng ta tại đây có liên hệ trực tiếp đến điều này, đó là Chúa không muốn chúng ta thoái thác nữa. Kinh Thánh chép một cái cuộc nói chuyện có vẻ rất là lạ. Câu 21 chép tiếp rằng: một người khác trong các môn đồ thưa với Ngài: lạy Chúa, xin cho con về nhà chôn cất cha con đã. Nhưng Đức Chúa Giêsu bảo người đó: ngươi hãy theo ta và hãy để kẻ chết chôn người chết của họ. Chúng ta nói tại sao Chúa khó quá vậy? Về làm lễ an táng cho cha mà Chúa không cho là sao? Nhưng mà khi chúng ta hiểu cách nói của người Trung Đông thì chúng ta biết đây là một cái cách để thoái thác. Có một người rất là nổi tiếng viết lại trong nhật ký của mình, nói chuyện với một người Trung Đông, nói rằng mời người đó đi một cái cuộc du hành rất là quan trọng, thì người này từ chối và nói rằng để tôi về chôn cha tôi đã. Nói: ủa, cha anh mất khi nào vậy? Thấy còn trẻ, còn tráng kiện lắm mà. Thì hóa ra cái câu nói này không phải là cha mất, cha ông cũng khỏe. Nhưng ông nói về chôn cha có nghĩa là ở cạnh cha thôi. Rồi chừng nào mà cha già, rồi cha chết rồi, rồi ông chôn xong rồi mới hay tính. Tôi nhớ, thật ra hàng xóm tôi cũng có một người như vậy. Chú thường có những cái cuộc sống của chú nhậu nhẹt và chú mỗi lần như vậy chú gây khó khăn cho gia đình con cháu, mà chú gặp ông ngoại tôi đến thăm nhà rồi gặp gia đình tôi thì chú thường nói là: dạ con biết là con phải theo Chúa, mà để con chôn cha con đã, để cha con chết rồi con theo. Rồi tôi cũng không biết gì, rồi khuyên như vậy thì mình đâu có ép ai. Rồi cha chú mất. Rồi chú tiếp tục nhậu. Và cuộc đời chú đi xuống luôn. Đôi khi điều đó không phải đến từ ai, nhưng mà điều này nó đến từ một cái sự an ninh giả tạo. Nó có cả ngay trong chúng ta. Đôi khi chúng ta cũng thoái thác. Chúng ta nói: đợi con lớn đã, đợi gả con đã, đợi việc làm ổn định đã, đợi già về hưu đã. Khi già rồi nó già quá đâu có làm gì nữa được đâu. Và cả một cuộc đời thoái thác với Chúa. Giống như câu chuyện ta nói là một người đem cái bó hoa đã héo rồi để tặng người thân của mình, để tặng cha mẹ mình. Xin quý vị ngồi, xin quý vị hỏi cái bác ngồi cạnh quý vị hỏi là: bác đang đợi gì? Sao quý vị không hỏi? Quý vị hỏi, tại vì khi quý vị hỏi bác sẽ hỏi lại quý vị. Mỗi người chúng ta đang đợi gì? Nếu chúng ta tìm cách để đợi mọi sự đều thuận tiện, chúng ta sẽ không có bao giờ bước đi với Chúa. Và chúng ta sẽ không có bao giờ làm cái gì cho Chúa. Không bao giờ chúng ta đủ thời giờ làm bất cứ cái gì. Không bao giờ chúng ta đủ tiền để dâng hiến bất cứ cái gì. Tại vì lúc nào chúng ta cũng thiếu, lúc nào cuộc đời cũng không ổn định. Và nếu chúng ta nói như vậy vì sợ là chúng ta đang ở trong sự an ninh giả, cho nên đừng thoái thác. Chúa nói rằng: còn ngươi hãy theo ta. Chúa sẽ không bao giờ bỏ chúng ta trở thành người bất hiếu đâu. Thật ra khi theo Chúa, chúng ta phải là người có hiếu đúng mức nhất. Và cuối cùng, cái sự an ninh thật của chúng ta nằm trong ý của Chúa và trong sự hiện diện của Chúa. Người ta nói rằng Ngài truyền lệnh đi qua bờ bên kia. Sau khi Ngài xuống thuyền, các môn đồ cũng xuống theo. Này, biển nổi cơn bão tố dữ dội, sóng lớn dường như muốn phủ lấy chiếc thuyền, nhưng Ngài đang ngủ. Các môn đồ đến gần đánh thức Ngài và nói rằng: lạy Chúa, xin Ngài cứu cho, chúng ta sắp chết rồi. Tôi xin Hội Thánh cùng xem với tôi cái bức tranh rất là nổi tiếng của họa sĩ Rembrandt vẽ về cơn bão đó. Gia đình tôi tặng tôi cái bức tranh này để trước văn phòng của tôi trong trường. Tôi thường ngắm cái bức tranh này, tại vì trước mắt thôi. Tôi ngắm sóng gió, mà tôi có thể hình dung được là tại vì tôi đã từng qua Do Thái, tôi biết cái hồ Galilee đó nó ở trong vị trí rất là đặc biệt, đến nỗi là chỉ rất là ngắn mà biển nó có thể dậy sóng được. Và tôi nhớ rằng sóng này không phải là điều gì bất ngờ. Lịch sử đầu tiên nói rằng những người theo Chúa là gặp sóng, họ bị bắt bớ. 20 năm trước chúng ta gặp sóng, bây giờ chúng ta cũng gặp sóng. Và khi gặp sóng như vậy đó, thì chúng ta, dĩ nhiên là chúng ta có rất là nhiều lý do để hoảng sợ. Mà trong cái sóng này đó thì, nhưng mà trong cái hình này đó chúng ta nhìn đó, mà sở dĩ gặp sóng này đó không phải là vì xui xẻo, mà những cái người môn đồ này gặp sóng này là tại vì nghe theo lệnh của Chúa lên thuyền đi qua bờ bên kia. Có nghĩa là có cơn sóng nó đến từ việc chúng ta nghe theo lời của Chúa để làm. Đây là điều tôi suy nghĩ là tại vì nhiều lúc khi chúng ta gặp sóng đó, chúng ta sẽ rất là sợ hãi. Và trong sự sợ hãi đó, theo thói quen của chúng ta sẽ làm nhiều việc. Chúng ta sẽ trách đời, chúng ta sẽ trách người, chúng ta sẽ trách chính mình chúng ta. 20 năm trước, có nhiều người nói rằng tại Chúa phạt nước Mỹ cho nên cho như vậy. Hỏi phạt cái gì thì có hai nhóm. Một nhóm nói là tại vì đời sống loạn luân của nước Mỹ, giống như Sodom và Gomorrah. Cùng một nhóm thì nói là tại vì bất công xã hội, kỳ thị chủng tộc. Có một số khác thì không có tự trách mình, nhưng mà trách tất cả những người theo một cái tôn giáo khác. Cũng có một số người khác mà nó loan truyền cho tới bây giờ, nói rằng sở dĩ 9/11 xảy ra đó là tại vì âm mưu của chính quyền với người Do Thái. Và trong cái sợ đó của người ta thì người ta phải tìm có ý nghĩa. Dĩ nhiên tôi nghe rất là nhiều người mỗi lần có một cái sóng gió vậy nói rằng tại vì ngày cuối cùng Chúa sẽ đến. Tôi tin rằng cái cảm xúc đó thì nó hiểu được là tại vì có thể có những hoạn nạn trong cuộc đời, trong thời kỳ cuối cùng. Nhưng mà thật ra giống như tôi nói, trong mỗi thời đại đều có điều đó. Và sự giết chóc các môn đồ bắt đầu từ sách Khải Huyền. Mình sẽ giữ chúng ta phải rõ trong suy nghĩ của chúng ta là tại vì nếu không đó, chúng ta sẽ tìm sự an ninh bằng cách giải thích theo một cái ý nào đó mà chúng ta không hiểu mục đích Chúa cho chúng ta khi chúng ta qua sống. Hình thứ nhì, gây cái nét thứ nhì tôi nhìn á là Chúa ngủ. Những môn đồ là bấn loạn lên. Tôi không biết họ có trách nhau không, nói là sao mày mở bùm to quá rồi, thép bùm lại có tát nước không, lúc đó là có trách nhau không. Nhưng mà rốt cuộc là họ quay lại với Chúa, nói Chúa ơi, giờ này sao Chúa ngủ. Cho nên tôi, thứ nhất là, chuyện thứ nhất là tôi thấy họ lộn xộn với nhau, họ sợ như vậy là tôi được an ủi trước. Tại vì mấy môn đồ thời đó sợ, bây giờ mình cũng có quyền sợ, phải không? Nếu mà họ hoảng hốt á, thì mình hoảng hốt ngày nay là cũng chuyện cũng tự nhiên. Chỉ có điều là đừng có tiếp tục hoảng hốt hoài, tại vì cái chuyện mà hoảng hốt mà sợ quá là sau này Chúa rầy, Chúa nói đừng có sợ. Thì chúng ta đừng có hoảng hốt rồi chúng ta trách người này, chúng ta trách người nọ, chúng ta lên án người kia, chúng ta làm thẩm phán, chúng ta phán xét tất cả thế gian, xã hội, chúng ta phán xét đủ hết mọi thành phần, khiến ta sợ. Nhưng mà hai điều chúng ta cần để ý tại đây. Thứ nhất là các môn đồ gặp sóng gió vì làm theo ý muốn của Chúa. Và đây là điều chúng ta phải thấy rõ, là có những lúc vì làm theo ý muốn Chúa mà chúng ta gặp sóng gió. Thì chúng ta đừng có nói là tại sao Chúa phạt con. Chúng ta cần hiểu được điều này, để hiểu sự an ninh của chúng ta không phải lúc nào mà thuận buồm xuôi gió đó là chúng ta mới an ninh. Dĩ nhiên có nhiều người mới tin Chúa nói rằng tôi cầu nguyện chuyện gì Chúa cũng cho, tôi tin điều đó. Nhưng mà giống như là Chúa tập cho chúng ta bay đó, sẽ có những lúc là chuyện gì cũng không có thuận buồm xuôi gió đó, chuyện gì cũng gặp sóng gió đó. Thì lúc đó sự yên ninh của chúng ta ở đâu? Những người mới trên cái thuyền đó là có những người đánh cá ngay cái biển đó mà họ cũng sợ. Cho nên tôi xin Chúa cho chúng ta thấy như vậy, là cuộc đời làm theo muốn Chúa sẽ ở trong nơi an ninh vô cùng. Tại vì thật ra người làm theo muốn Chúa và người không làm theo muốn Chúa đều sẽ gặp bão tố trong cuộc đời. Chúa nói rằng ai xây nhà như thế nào thì cũng gặp mưa sa, gió động, nước lụt lên. Nhưng mà người nào xây trên nền đá sẽ được vững vàng. Một giáo sĩ buông bỏ mọi sự để đi truyền giảng về danh Chúa là ông Jim Elliot. Ông có nói như vậy: "He is no fool who gives what he cannot keep to gain that which he cannot lose." Có nghĩa là ông nói rằng người mà cho đi điều mình không có thể giữ được để đạt được điều mà mình không bao giờ mất thì không phải là người dạy. Và người theo Chúa phải là người như vậy. Chúng ta nhiều lúc trong cuộc đời chúng ta sẽ phải buông một số chuyện và chúng ta bám lấy chính Chúa là điều sẽ không có bao giờ bị mất. Và ý muốn của Chúa là điều mà không bao giờ chúng ta sẽ hổ thẹn. Tôi biết có những người dấn thân cả cuộc đời tranh đấu cho lý tưởng của họ, lý tưởng chính trị của họ. Và cuối cuộc đời của họ cảm thấy thất bại vì thấy chưa thành, cảm thấy vỡ mộng, chua chát, cay đắng vì mình bị hiểu lầm, vì mình bị phản bội, vì chiến hữu của mình biến chất và vì con người lãng quên mình. Nhưng những ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ còn lại đời đời. Và đó là sự yên ninh của chúng ta. Tôi tin rằng đây là điều chúng ta cần hiểu một cách sâu xa, không phải lý thuyết. Tại vì khi Chúa kêu chúng ta đừng có dựa vào những cái chuyện xung quanh chúng ta, thì Chúa lại mời gọi chúng ta nương dựa vào chính Ngài. Khi ông Führer hỏi Chúa rằng, Chúa, nếu Chúa nói với con là khi con về già, người ta sẽ dẫn con đi đến nơi mà con không thích, thì còn người môn đồ Chúa yêu thì sao? Ông còn muốn dựa vào sự so sánh giữa ông với người này người kia, thì Chúa nói rằng, chuyện của người đó là chuyện của người đó, còn ông hãy theo Chúa. Ông hãy theo cái đấng mà ông đã nói rằng lại Chúa, Chúa biết rằng con yêu Ngài. Sứ đồ Phao-lô nói rằng ai có thể tách rời chúng ta khỏi tình yêu của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bách hại, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hoặc gươm giáo chăng? Trong mọi sự ấy chúng ta đều chiến thắng tất cả nhờ đấng yêu thương chúng ta. Vì tôi chắc rằng không điều gì, dù sự chết hay cái sống, thiên sứ hay ác quỷ, việc hiện tại cho đến việc tương lai, hay bất cứ quyền lực nào, điều gì đến từ trời cao hay từ vực thẳm, hay bất cứ vật thọ tạo nào có thể tách rời chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ. Không thể nào tách rời chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta. Và đó là sự yên ninh mà chúng ta xin Chúa cho chúng ta mỗi ngày kinh nghiệm một cách sâu đậm hơn. Thế nào những công trình quý vị làm cho Chúa cũng sẽ bị quên thôi. Không phải là vì người ta không thương quý vị, mà tại vì người ta cũng cao tuổi rồi, người ta bị bệnh quên. Cho nên trước sau gì người thương mình không thương mình cũng quên mình đi, phải không? Cho nên chúng ta phải có nơi dựa, và dựa là dựa nơi Chúa. Xin hỏi rằng quý vị đang đối diện với sóng gió nào trên cuộc đời của mình? Và Chúa đang kêu gọi quý vị làm việc gì? Về phương diện sóng gió nhỏ thì đầy dẫy, quý vị nghe lời dạy của Kinh Thánh mà tham gia vào trong một nhóm nhỏ đó là thế nào cũng sóng gió. Đồng ý không? Tự nhiên gặp mấy người khác mình là thế nào cũng có chuyện này chuyện kia, phải không? Thật ra đó, cái việc mà quý vị sáng mà thức dậy đi nhà thờ đó là đã chọn một cái chuyện là có thể là có sóng gió rồi. Là tại vì ở nhà mở TV đó nó an toàn hơn là lên freeway chạy vòng vòng vòng, phải không? Rồi tới đây không có đủ chỗ đậu xe, rồi có người dành chỗ đậu xe của mình nữa chăng? thì là cứ làm chuyện nhỏ là cũng gặp khó khăn. Nhưng mà tôi nói với quý vị đó, ở nhà có vẻ khỏe như vậy mà nó sẽ gây sóng gió riêng. Mà sóng gió riêng đó là tại quý vị tạo nên. Quý hỏi hỏi tôi với chứ ở nhà coi tivi hoài thì sóng gió gì? Dễ thôi. Quý vị ở nhà coi hoài, con quý vị nó nói rằng, thì cha tôi vậy đó. Ông nói chứ ông đâu có làm đâu. Mà ông ở nhà được thì mình ở nhà, phải không? Khi con nó không tin mình nữa thì nhiều sóng gió sẽ xảy ra lắm. Thì có thể quý vị nói rằng tôi là ở yên một chỗ, tôi không có đụng ai đó, tôi không có dám mà xuất đầu lộ diện để phục vụ cái gì đó, tại phục vụ nó ở đám đông là khổ lắm, người này người kia nói lung tung. Nhưng mà có thể nếu Chúa cảm động quý vị, hãy bước ra với Chúa. Tại vì Chúa kêu gọi chúng ta được sức mới như chim ưng cất cánh bay cao. Có người nói rằng chúng ta nên tin cậy Chúa bay cao. Đừng có lạc đẹt với mấy con vịt ở dưới cạp cả lộn nhau hoài. Tại vì cuộc đời còn lại của chúng ta vô cùng quý báu. Và đến lúc nào đó chúng ta sẽ hối tiếc là chúng ta không dám bay với Chúa của chúng ta. Và thế giới ngày hôm nay, họ sẽ không chạy đến với những người lo sợ, trách móc. Nhưng họ sẽ mong chạy đến với một cái đoàn người dám cất cánh bay cao vì cớ tin cậy Chúa. Và vì cớ lời hứa mà Chúa dành cho con người khi Chúa tạo dựng nên con người. Và bây giờ Chúa muốn cứu chuộc những con người đó để bay cao vì cớ danh Chúa. Amen.